Đà Phật. Bạch ta thầy, ở đây có một bà Phật tử rất là thuần thành và vừa mới mất, nhưng mà bà bị căn xe máu, thành ra cái thời gian chót đó cứ 3 tuần đó thì là phải thay máu, rồi cái thời gian chót đó bà không có muốn sống, đau khổ quá đi, thì bà có nói với chùa với các Phật tử và thân đó thì làm sao cầu cho bà ra đi sớm, rồi chúng con đó thì không biết làm sao, cho nên tụng Địa Tạng, tụng Địa Tạng sám hối cho bà, sám hối. Rồi tôi nói thôi bây giờ tụng Địa Tạng để sám hối cho cái nghiệp nó tiêu, rồi bà ra đi được an lành. Dạ, rồi mà quả đúng như vậy ha, ở đây Phật tử tụng Địa Tạng rồi thì là bà ra đi yên lành. Rồi có 2 chú Phật tử nữa cũng mê man rồi, mà bác sĩ nó cũng nói là một chú thì 7 năm, một chú thì đâu mấy tháng vậy đó, thành ra rồi cũng chúng con cũng tụng Địa Tạng, mà đúng vậy đó, đụng tụng Địa Tạng con bà nên tụng Địa Tạng có một buổi sáng hay một vừa đúng một cuốn Địa Tạng đó, mà Địa Tạng có ba cuốn thì mà tụng xong một cái là mấy vị đó ra đi. Mà con thì con cũng nghĩ thôi bây giờ ta muốn sống không được, muốn chết không được, mà người ta muốn ra đi cho an ổn thì cũng vậy thôi, cho nên ở đây là phần nhiều mà ai mà vậy là chúng con tụng Địa Tạng.
Câu chuyện được đi sư chủ trì chia sẻ đó là có ý nghĩa. Ở đây đó, cái trợ tử đó là rất tích cực. Trợ tử bằng một cái khóa hộ niệm. Nội dung của khóa hộ niệm á, là kinh gì cũng được. Nhưng mà ở Việt Nam và Trung Quốc á, có thói quen là sử dụng kinh Địa Tạng. Sở dĩ chúng tôi gọi là có ý nghĩa là bởi vì đó, đương sự đã có ký định muốn kết thúc sự sống để chấm dứt cái nỗi khổ niềm đau do cái bệnh ung thư giai đoạn cuối chi phối trên cơ thể của mình. Và cũng rất may người bị bệnh đó là một Phật tử, cho nên đã hoan hỷ hòa theo cái đề nghị của đại sư trụ trì, đó là lắng nghe một thời kinh Địa Tạng. Và sự lắng nghe đó đã giúp cho họ tập trung cao. Khi tập trung cao đó đạt được chánh niệm, thì trong chánh niệm á, thì tất cả các cái nỗi đau phản ứng từ cái cơ thể vật lý này được giảm đi một cách khá đáng kể. Thứ hai đó, nhờ lắng nghe kinh với cái tâm thành lớn nhất thì người đó sẽ thoát ra khỏi nỗi sợ hãi về cái chết. Phần lớn người ta là sợ chết, mà sợ chết là mối đe dọa lớn nhất của cuộc sống, nó làm cho mình gần như là không còn hạnh phúc được nữa. Cho nên đó là cứ tập thư thái, thoải mái, bình an. Mà nếu không làm được việc đó thì chúng ta có thể nhờ sự hỗ trợ của một khóa kinh hay là một cái khóa niệm Phật. Kinh đó là kinh Địa Tạng, kinh Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, kinh Du Lan, hay là các kinh Bali, các kinh A Hàm, các kinh Đại Thừa, kinh nào cũng được. Đều có tác dụng giống như nhau, đó là rũ bỏ được nỗi sợ hãi, rũ bỏ được nỗi lo, rũ bỏ được nỗi đau. Cho nên các quý Phật tử nên tập thói quen thọ trì kinh hoặc là nghe kinh ở giai đoạn mà mình bị bệnh hoặc là đang đối diện trước cái chết còn rất là ngắn ngủi. Thì nhiều Phật tử ta lý giải đó là tình trạng mầu nhiệm được diễn ra do thọ trì một thời kinh. Thực ra cái đó không phải là mầu nhiệm mà đó là nhân quả thôi. Người ta tại sao không chết? Có 3 lý do. Lý do 1 là nghiệp vẫn còn. Lý do 2 đó là tiếc nuối, tức là một cái nghiệp đi ngược lại với tiến trình của cái chết diễn ra. Và sự tiếc nuối này đó nó có thể tác động các cái nghiệp về tuổi thọ và sức khỏe đã gieo tạo mà lẽ ra đó theo tiến trình thời gian đến kiếp sau chúng ta mới sử dụng được đến, nó mới trổ quả, thì bây giờ nó lại trổ quả liền ở một phương diện nhất định để trì hoãn cái chết của chúng ta thêm 1 năm hay là vài 3 tháng. Và rất nhiều người bị rơi vào tình trạng này vì họ muốn chết, họ muốn tiếc nuối. Và trường hợp thứ 3 đó là do các cái nghiệp phước mà họ tạo trực tiếp liên hệ đến tuổi thọ và sức khỏe ở kiếp này nhiều quá, cho nên đó họ có muốn chết cũng không chết được. Trong tai nạn rất nhiều người chết tập thể, họ vẫn sống nhân răng Chẳng hạn như là sóng thần Nam Á, Đông Nam Á, một bé gái 3 tháng tuổi bồng bềnh trên biển nước như vậy một tháng trời mà không chết, đang khi ở tại chỗ đó đến hàng vạn người đã phải chết, bao gồm những người biết bơi giỏi nhất. Đó là do cái nghiệp của cái cô bé này đó, ở kiếp trước về mạng sống quá lớn đi. Cho nên khi chúng ta thọ trì kinh đó, thì nỗi sợ hãi được kết thúc, rồi nỗi sợ chết đó, đã được kết thúc. Cho nên là sự buông xả về mạng sống đó dễ dàng hơn. Và do vậy đó, trong trường hợp người thân chúng ta không muốn chết thì người hộ niệm đó phải cung cấp các thông tin này cho các thầy các sư cô đến hộ niệm, để trước khi hộ niệm đó, thì các thầy các sư cô sẽ hướng dẫn là cần phải buông bỏ như thế nào để vượt qua nhanh chóng và có kết quả tốt. Chứ còn nếu chúng ta giấu hết các thông tin đó, chỉ mời các thầy đến các sư cô và ban hộ niệm tế thọ trì hết kinh này đến kinh kia, niệm Phật giờ này đến giờ nọ, thì tác dụng của hộ niệm đó là không cao. Còn cho rằng nó có phước báo là càng không đúng nữa, đó là mê tín thôi. Hộ niệm cốt lõi ở chỗ là gì? Người được lắng nghe phải hiểu, và khi hiểu đó phải sanh ra được cái tâm hoan hỷ, và cái hoan hỷ đó đó nó khắc phục được nỗi đau, khắc phục được cái nỗi sợ hãi. Cho nên chúng ta là những người thân phải phối hợp với nhà chùa trong các khóa lễ hộ niệm, thì cái người gần chết đó mới được lợi lạc. Và khi chết trong trạng thái được hộ niệm thì người đó chết rất nhẹ nhàng. Giá trị của sự sống đó, nó nằm ở cái chất liệu của sự sống, chất lượng của sự sống, chứ không phải là sống thọ hay là chết yểu. Hãy nhớ điều này để chúng ta không phải tiếc nuối. Và khi mà cái nỗi đau nó quá mức, nhất là ung thư giai đoạn cuối, thì sự sống được treo ở trên một sợi chỉ thôi, có thể 6 tháng, 3 tháng, vài ngày hay là vài giờ. Và có những cái chuẩn bị như thế thì chắc chắn là sự tái sanh diễn ra rất là tốt lành. Và chúng ta là những người Phật tử tu cả một kiếp người, chỉ mong mỏi khi còn sống được hạnh phúc và bình an, khi chết được nhẹ nhàng và nhanh chóng, để kết thúc các cái nghiệp kéo dài do tình trạng bệnh tật là điều rất là không may. Và sợ hãi sẽ làm cho cái chết diễn ra một cách ghê rợn hơn, một cách khổ đau hơn, một cách bế tắc hơn. Người tu học Phật không để sợ hãi chi phối mình. Cho nên ni sư trụ trì tại đây có được cái duyên hộ niệm cho những người khó chết, được chết sớm. Thì quý vị nào có người thân mà rơi vào tình trạng này đó, thì giúp cho người thân của mình được hiểu và đến chùa nhờ tụng kinh, thì cái chết đó cũng diễn ra rất là dễ dàng. Bản thân chúng tôi đó đã từ năm 88 đến 94, lúc đầu là làm quản sự của chùa, sau đó là làm trụ trì, thì hộ niệm rất nhiều trường hợp như vậy. Nhưng mà đám nào mà chúng tôi đi đó thì cái người được hộ niệm đó sẽ ra đi rất là nhanh, rất là nhanh. Thế mình biết cách hộ niệm, tức là mình phải tư vấn, hỗ trợ tâm lý, hướng dẫn tâm lý cho người đang chuẩn bị chết đó, rũ bỏ được mọi chấp trước thì sự ra đi sẽ nhanh hơn. Và các thầy kinh có tác dụng trị liệu sự buông xả rất là tốt, rất là tốt. Cho nên hãy tập thói quen này như là một ứng xử văn hóa, chúng ta sẽ giúp cho người thân chúng ta nhẹ nhàng ra đi hơn. Tương tự trở lại cái câu chuyện của một người bị thần kinh thực vật, sống không được chết không xong. Đừng nghĩ rằng là người đó không còn nghe được nữa, tâm của người đó vẫn có thể còn cảm nhận được. Bây giờ chúng ta phải làm một cái công tác tâm lý, xem là trước khi người đó bị tai nạn này đó, cái mối quan tâm người đó dành cho ai. Chẳng hạn vợ chưa cưới, chẳng hạn người vợ quá dễ thương, chẳng hạn đứa con thơ, mà cái trách nhiệm làm cha của người đó làm cho họ không có cảm giác là việc rời bỏ thân này là một sự lựa chọn đúng, cho nên họ cố tình níu kéo sự sống để thể hiện cái trách nhiệm đó. Thì chúng ta phải kề vào lỗ tai của người đó để chúng ta tạo ra sự tập trung, mặc dù cái lỗ tai không còn nghe được nữa, và chúng ta nói rất rõ, rất là chậm rãi, rất dứt khoát về những cái kỹ năng vượt qua nó có đường đau. Nếu có vợ của con thì chúng ta nói như thế này: vợ anh có nghề nghiệp ổn định, có tháng lương rất căn bản, cho nên sống rất hạnh phúc, và cô ấy sẽ không tái giá, anh hãy an tâm. con của anh á được vợ anh chăm sóc rất kỹ lưỡng, ngoài vợ anh ra còn có cha mẹ người thân và các phương tiện an sinh xã hội, cho nên anh hãy an tâm đừng lo lắng gì thêm nữa cho đứa con thơ này. Cha mẹ của anh có được lương hưu rất cao, sống rất khỏe, mọi thứ trong gia đình á đều có thể tự lo được hết. Cho nên bây giờ, từ giờ phút này trở đi, anh hãy rũ bỏ hết tất cả các nỗi lo và nỗi sợ hãi. Thì nhắc nhở như thế nhiều lần, nếu anh ấy cảm nhận được bằng tâm, anh ấy thực tập theo, nếu anh ấy là người biết lắng nghe, thì sự kết thúc sự sống sẽ diễn ra sớm hơn. Và bên cạnh đó, nếu anh ấy là một Phật tử, thì chúng ta cũng nói vào tai anh ấy rằng là mỗi ngày tôi sẽ thỉnh mời các thầy ban hội niệm đến tụng một thời kinh cho anh để hỗ trợ cho sự ra đi được nhẹ nhàng. Anh hãy hoan hỷ nương theo để rũ bỏ sự sống khổ đau này. Còn nếu anh ấy là một người Công giáo hay Tin lành thì chúng ta nói về Chúa và khuyên anh ấy lắng nghe một đoạn kinh Tăng Ước của Chúa Giêsu Kitô dạy để giúp cho anh ấy vững tin mà rũ bỏ cuộc sống. Còn anh ấy là một tôn giáo nào đó thì ta hãy chọn kinh thánh của tôn giáo đó để nhắc nhở cho anh ấy rũ bỏ và vượt qua. Thì cách hộ niệm này đó mới thật sự là thiết thực. Còn niệm danh hiệu Phật từ giờ này qua giờ kia mà chẳng hề có cái hướng dẫn gì là hoàn toàn vô ích, hiếm khi mà có giá trị thật được lắm. Phải hiểu và hoan hỷ chấp nhận theo mới được lợi lạc. Cho nên luôn tiện đây thì chúng tôi cũng mong mỏi các quý Phật tử tham gia vào các ban hộ niệm đó đừng vì nhiệt tình mà đôi lúc làm phá hoại Phật giáo. Bởi vì nhiều Phật tử chẳng hề được huấn luyện, chẳng hề được hướng dẫn, đâu biết gì. Mà nếu không khéo đó, hướng dẫn tầm bậy tầm bạ, làm cho các gia đình ta hoang mang, thì tội nó lại bị nặng hơn. Phước đâu chẳng thấy mà thấy họa không. Ở phương Tây này chúng ta quen với cái văn hóa làm cái gì cũng phải có license. Không có license mà làm là phạm pháp. Thì trong Phật giáo chúng ta cũng nên nghĩ một cách tương tự như thế. Nếu các quý vị không phải là các tăng sĩ được huấn luyện, không phải là các cư sĩ được huấn luyện, thì hãy trải qua các khóa được huấn luyện rồi hãy làm công việc này. Vì trải qua khóa huấn luyện chúng ta sẽ hiểu bản chất của hộ niệm là cái gì, đối với người nào nên hộ niệm cái gì thì có kết quả, tư vấn thế nào thì có tác dụng. Đâu phải ai cũng có thể làm bác sĩ tâm lý được. Có nhiều bác sĩ rất giỏi nhưng mà đến tâm lý là bế tắc, bó tay chấm cơm. Chứ đừng nói là những người không phải là bác sĩ. Thì tương tự, công tác hộ niệm nó chỉ thích hợp với một số thiểu người có kiến thức Phật pháp rộng, có sự kiên trì lớn, có lòng vô ngã vị tha cao, có kinh nghiệm, có cả khả năng thuyết phục thì mới làm hộ niệm. Chứ còn mình á, đi tới đâu là ta ghét tới đó, mà tới mà hộ niệm á, là cái trường sinh học của người hộ niệm này chắc chắn không làm cho có người đang nằm nó thoải mái đâu. Đó là lý do tại sao mà các thầy, các sư cô không hộ niệm quá một tiếng đồng hồ. Vì không cần thiết. Quá một tiếng là không cần thiết. Mỗi ngày đó, các sinh viên đại học học nhiều nhất là 5 giờ. Đó là những sinh viên xuất sắc. Sinh viên trung bình đó, chỉ học 4 giờ thôi. Tại lớp là bị bão hòa rồi, không còn đủ sức để tiếp nhận nữa. Thì trong tâm linh cũng như vậy. Một ngày chúng ta tiếp nhận 1 giờ vào buổi sáng, 1 giờ vào buổi chiều, 1 giờ buổi tối là quá nhiều rồi. Chứ bây giờ mình hộ niệm một lần 8 tiếng như thế là mệt mỏi lắm. Người nghe sẽ mệt mỏi. Từ mệt mỏi sanh chán. Từ chán mà không được kết thúc sanh ra sân. Từ sân á sanh ra là phản cự. Nên nhớ yếu tố tâm lý này. Chứ không phải là hộ niệm như là tốt đó. Cơ thể cần 3 cử ăn một ngày. Mỗi cử ăn chênh lệch nhau là khoảng 4 giờ trở lên. Mỗi cơ thể cần đến 3 lít nước uống mỗi ngày. Thay quần áo một lần, tắm một lần. Thì bây giờ não chúng ta cũng vậy, nó cần có thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ mình nghe thuyết giảng mà 2 tiếng là muốn mệt rồi, huống hồ là người chết. Mà nghe một lần 8 tiếng hay nghe lần 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày không có học. Và hoàn toàn trái 100% với lời Phật dạy gốc. Tất cả các phong tục tập quán hộ niệm đó là phát xuất từ Trung Quốc. Chúng ta phải kết thúc sự nô lệ văn hóa Phật giáo từ Trung Quốc để truyền bá một đạo Phật khoa học hơn, một đạo Phật gần với lời dạy của Đức Phật hơn. và một đạo Phật đó nó thiết thực và có lợi ích cho con người ha. À, xin đi câu hỏi các.
Dạ bạch thầy, Đức Phật có quyền thưởng phạt chúng sanh hay là không? Câu thứ nhất. Và câu thứ nhì, chúng con chỉ cúng dường 10 euro cho sư cô Chí Hải, nhờ sư cô Chí Hải cầu an cho chúng con, vậy cái cầu an đó có lợi lạc cho chúng con hay là không? Hay là chúng con đã làm mất sức khỏe của sư cô? Xin thầy giải đáp.
Để trả lời câu hỏi trước, câu hỏi hai trước. Là Phật tử thuận thành á, khi các quý Phật tử phát tâm cúng tịnh tài, tịnh vật cho các chùa, cho các thầy, các sư cô, nhớ đừng yêu cầu các thầy, các sư cô cầu nguyện cho mình. Vì nhân quả không cần cầu nguyện, nó diễn ra một cách rất tự nhiên. Nhân nào nó tạo ra quả thuộc tính chất đó. Chúng ta cúng 10 đô hay là 1 triệu đô, thì đó là cái nhân tài sản. Quả chúng ta trổ là thuộc về tài sản, của cải, tiền tài, nói chung là vật chất. Không thể cúng 10 đô mà tạo ra sức khỏe, không thể cúng 1 triệu đô mà tạo ra tuổi thọ. Hãy nên nhớ, vì tính chất nhân quả trong trường hợp này không ăn khớp. Đó là lời Phật dạy trong các kinh. Thứ hai là người Phật tử đó, thay vì mong mỏi cho các thầy các sư cô cầu nguyện cho mình, tức là chúng ta đang tiếp nhận sự trông chờ, tức là giống như mình ăn trợ cấp thôi. Hãy trở nên bậc Phật tử Bồ Tát, tức là mình ban niềm vui, mang hạnh phúc, mang lợi lạc cho tha nhân, tức là chúng ta trở thành là Bồ Tát Quan Thế Âm trong cuộc sống thật. Mình cúng dường cho chùa thì chùa có được cái cơ hội là Phật sự, chúng ta mang niềm vui cho chùa, chùa mang niềm vui cho tha nhân, thì cái đó là lệ lạc gấp đôi rồi, cần gì phải cầu nguyện nữa. Bây giờ mình cúng có 10 đô mà tụng thời kinh nha, bây giờ 100 Phật tử thì sư cô mà tụng 100 thời kinh á, có nước là phổi tiêu à, thì an cho mình không biết có được hay chưa, sư cô sẽ tiêu trước. Do đó đó, thời kinh chuẩn không cần phải đọc tên, nhưng mà rất tiếc hiện nay đó, Phật tử Việt Nam, Phật tử Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng quá mê tín, cho nên thời kinh nào nghe đến tên mình á mới cảm thấy hoan hỷ, còn không nghe tên á là không chịu đi về. Còn có nhiều Phật tử, nhất là miền Bắc, đưa giấy lên mà không nghe đọc tên mình là kiện liền, sợ Phật không nghe thì Phật không chịu cố thế, là làm như thể là Phật bị đuôi hay là bị điếc vậy. Nhân quả tự quyết định, phải nhớ điều đó. Như vậy là từ đây về sau chúng ta nên phát tâm thật lớn, vì phát tâm làm công đức thực tế là làm cho chính mình thôi. Thế chúng ta đang mở một cái account, một cái tài khoản công đức cho chính mình, và tài khoản đó mình có thể sử dụng được ở nhiều kiếp khác nhau. Còn để tiền bạc giàu trong ngân hàng, lỡ vô thường đến chết giống như bà Phấn, bà bán bún ở Việt Nam ấy, là 2.500 tỷ đó trở nên là vô ích, trở nên vô ích, mà cái cơ hội bị tái sanh làm gia súc ở trong gia đình đó là rất cao, vì tiếp nối tài sản chưa có di chúc gì hết, thì cái chuyện đó có khả năng rất là cao. Do đó khi còn sống chúng ta phải biết sử dụng đồng tiền một cách khôn ngoan, đó là tạo phước báo, tạo tình người, tạo giá trị. Chùa chiền, các Phật sự, các việc từ thiện là những cơ hội tốt nhất để giúp cho chúng ta sử dụng đồng tiền khôn ngoan. Và khi làm không cần phải cầu nguyện gì hết, nhân nào nó sẽ tạo ra quả đó, vậy thôi. Về câu hỏi thứ nhất, đó là Đức Phật hoàn toàn không thể nào ban phước giáng quả cho chúng ta. Nếu Đức Phật giáng quả cho những người không tin Ngài thì Đức Phật đang bị phạm pháp. Ngay cả nếu Đức Phật làm vua nước Sakya, Đức Phật làm như thế là có thể phù hợp với luật pháp lúc bây giờ, bởi vì vua là nắm cán cân công lý và luật pháp, Đức Phật vẫn bị nhân quả trừng phạt Ngài vì đã tạo ra cái sự bất công. Trên thực tế, Đức Phật là người chủ trương công bằng xã hội, dạy chúng ta có trí tuệ để hiểu đúng và sống đúng về nhân quả. Cho nên Đức Phật không thể ban tặng bất kỳ một thành quả nào cho ai. Trong kinh Đại Thừa, nhất là kinh Viên Giác, Đức Phật có lần phát biểu: suốt 49 năm ta chưa từng giảng dạy một lời nào. Lời dạy đó, đó nếu đặt đúng vào trong cái ngữ cảnh được Đức Phật nói đó, chúng ta sẽ thấy rất là sâu sắc. Chứ thực tế đó, Đức Phật chỉ có thuyết giảng 45 năm thôi. 49 năm là do Trung Quốc nắng tạo ra theo con số biểu tượng, giống như là nắng tạo cái bonsai vậy đó, cho nó ra cái hình thù phong tráng cho hấp dẫn. Từ lấy con số 7 nhân 2 thì ra 49. Vậy thôi. Trong 45 năm thuyết pháp đó, Đức Phật giảng được khoảng 30.000 bài kinh. Các bài kinh đó được phân chia vào các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hạnh phúc hôn nhân, gia đình, xã hội và chính trị, các kinh dạy về triết học, các kinh dạy về thiền định chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, các kinh dạy chúng ta làm chính trị tốt, làm kinh tế tốt, giáo dục tốt. Hầu như là các vấn đề từ kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, rồi khoa học kỹ thuật, Đức Phật đều có ít nhiều lời giải liên hệ đến và hướng dẫn đến. Rất tiếc là chúng ta bị ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc, nên không biết đến các bài kinh này, không thèm đọc đến các bài kinh này. Và từ đó, chúng ta bị rơi vào tình trạng mù chữ Phật Pháp, vì suốt ngày chỉ biết có niệm Phật thôi, và nghĩ rằng là có thể đủ các công đức. Đó là một ngộ nhận lớn. Khi Đức Phật nói rằng là 49 năm thuyết giảng ngài không nói một lời nào đó, là Đức Phật đang vô ngã về tác quyền tri thức. Trên thực tế, Đức Phật Thích Ca là người sáng lập ra đạo Phật. Nếu mà đăng ký tác quyền nha, thì Đức Phật không biết bao giờ mới sống hết cái tác quyền đó, sử dụng hết cái tác quyền đó. Bill Gates thành tỷ phú giàu nhất gì thế giới chỉ do làm các cái phần mềm đó cho hệ Windows, Microsoft Office thôi. Còn Đức Phật đó là giải biết bao nhiêu là chân lý về triết học cao quý, mang lại lợi lạc hạnh phúc cho mọi người. Nếu mỗi một cái lời dạy của Đức Phật á được đăng ký thành tác quyền, thì có lẽ là ngài trở thành tỷ phú lớn nhất trên hành tinh này thôi. Đức Phật đó là ta chưa từng nói, có nghĩa là Đức Phật không kể công về chính mình. Và trong nhiều kinh khác, Đức Phật nói chân lý là có sẵn, ngài không tạo ra chân lý, ngài chỉ có công khám phá chân lý thôi. Và chân lý đó là không của riêng ai, chân lý đó được sử dụng chung cho mọi người. Cho nên Đức Phật đã phủ định tính tác quyền chân lý vào ngài, để cho chúng ta được hưởng các chân lý của ngài một cách miễn phí và sử dụng nó một cách có giá trị. Cho nên ngài nói là ngài không phải là tác giả của chân lý, tức là không nói một lời nào. Điều này hoàn toàn khác với cái việc mà chúng ta hiểu lầm rằng Đức Phật phủ định tính trách nhiệm về lời dạy của Đức Phật liên hệ đến luật pháp và đạo đức. Đức Phật không phủ định trách nhiệm, vì Đức Phật là người dạy chúng ta có tinh thần trách nhiệm cao quý mà. Ở trong kinh Tương Ưng á, Đức Phật có kể một cái câu chuyện rất sâu sắc về cái vai trò đạo sư của ngài. Ngài kể như sau: cũng giống như một người sau nhiều năm tìm kiếm với rất nhiều các vất vả và thất bại, đã phát hiện ra trong rừng sâu đó có một cái tòa lâu đài. Tìm kiếm một thời gian, có được cái giải pháp mở được cái cửa để đi vào tòa lâu đài, Đức Phật đã tận mắt mình nhìn thấy được các vật rất quý giá trong tòa lâu đài đó. Và Đức Phật đã vẽ lại sơ đồ của tòa lâu đài, con đường để đi vào tòa lâu đài, cách thức mở cửa tòa lâu đài và cách thức sử dụng các vật dụng quý giá trong tòa lâu đài, và tặng tấm bản đồ đó miễn phí cho tất cả chúng ta. Đức Phật kết luận trong kinh Tương Ưng như sau: này các đệ tử, ta chỉ là người chỉ đường. Đức Phật không thể đi thế con đường cho chúng ta. Sáng hôm nay anh Thành và các Phật tử ở Lyon chở thầy và thầy Ngộ Dũng đến chùa Hoa Nghiêm, thì anh Thành và các tài xế là người chỉ đường, thầy là người hưởng thụ được cái lệ lạc từ sự chỉ đường đó. Nếu không có người chỉ đường này, thầy không thể nào đến chùa Hoa Nghiêm được. thầy không thể gọi là nương vào cái thiện cảm và sự quý trọng của anh Thành để thầy hưởng được cái việc mà không cần đi, thầy phải ngồi lên xe. Đây là đi trực tiếp trên một chiếc xe để chúng ta đến được cái chùa này thôi. Thì tương tự, các quý Phật tử muốn được an lạc, hạnh phúc, bình an phải thực hiện đúng theo những gì Đức Phật đã dạy như là chân lý để chúng ta có được giá trị trực tiếp đó. Còn bất cứ một tu sĩ nào theo bất kỳ một pháp môn nào hứa hẹn chỉ cần tin vào Đức Phật, chỉ cần niệm Phật, chỉ cần lại Phật thì đầy đủ các công đức này, đó là những hứa hẹn rỗng không có sự thật. Vì Đức Phật đã nói rồi, Ngài không thể ban thành quả an lạc hạnh phúc cho chúng ta. Dầu chúng ta có cúng Ngài gọi là toàn cả cái hành tinh này, có lại Ngài tỷ 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 lại từ kiếp này qua kiếp nọ, có không có lễ lạc gì ngoài cái việc chúng ta có công đức tôn kính và chúng ta có cái công đức tài sản do chúng ta gieo hai cái hạt giống đó. Cho nên nói tóm lại, người Phật tử nên nhớ câu nói của thầy A Nan trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. A Nan đó là em cùng cha khác mẹ với Đức Phật, khi gặp nạn và được Đức Phật giúp vượt nạn bằng trí tuệ đó, thì ông mới phát biểu rằng là: bạch Đức Thế Tôn, con cứ ngỡ rằng là em của Ngài và cũng là thư ký của Ngài, con sẽ được các thành quả giác ngộ như Ngài đã đạt được nhờ Ngài đó ban ân sủng cho con. Nhưng sau khi gặp những nỗi khổ niềm đau và được Ngài hướng dẫn vượt qua nỗi khổ niềm đau đó, con mới biết được rằng là trong việc giải quyết nỗi khổ niềm đau, mỗi người phải tự làm, không thể ai thay thế được. Đó là cái câu phát biểu rất nổi tiếng của thầy A Nan, người đã có bộ nhớ rất đặc biệt, nhờ bộ nhớ đó mà kinh điển được lưu truyền cho đến bây giờ. Trong kinh Địa Tạng có một câu nói tương tự: cha mẹ giàu có thương con, đi cùng con đường của con, thấy đứa con mình bị khổ và đau và muốn thay thế mạng sống của mình để giúp cho con mình được hạnh phúc, cũng không vì thế mà ước nguyện đó trở thành một hiện thực. Đứa con khổ cho con đường đó, nó phải tự giải quyết thôi. Như vậy là khổ hay hạnh phúc là do các hành động có chủ ý hay vô tình của chúng ta làm ra thôi. Cho nên muốn được hạnh phúc thì chúng ta phải gieo trồng các hạt giống trực tiếp dẫn đến nó. Còn muốn loại trừ khổ đau thì phải nỗ lực tránh các hành vi phạm pháp và trái với lương tâm, không có sự lựa chọn nào khác. Còn Tịnh Độ Tông và Mật Tông đó, các thầy vì phương tiện dẫn dụ cho những người sơ cơ, cho nên thường dạy rằng là niệm Phật thành Phật, rồi chi chú có thể thành Phật, cầu gì được đó. Đức Phật linh thiêng mầu nhiệm quyền bí, có thể ban phước cho chúng ta tất cả những gì chúng ta muốn. Thực ra đó không phải là những lời lừa đảo, mà là những lời mang tính cách dẫn dụ cho mình đi vào đạo Phật cho dễ ta. Sau khi chính thức làm Phật tử rồi đó, hiểu biết rằng là những lời đó là dẫn dụ rồi, thì cái công việc của chúng ta là phải nghiên cứu đạo Phật đến nơi đến chốn, hiểu thấu đáo tất cả các lời Phật, được phân chia làm những lời dạy về nhân sinh quan, về thế giới quan, về xã hội quan, về đạo đức quan, về tu tập quan, về giải thoát quan, và phải làm đúng theo cái lộ trình mà Đức Phật đã làm, thì chúng ta sẽ có được kết quả tương tự như chính Đức Phật, chứ không có con đường nào khác. Cho nên các Phật tử càng hiểu sâu lời Phật dạy đó, chúng ta sẽ càng tinh tấn hơn, bản lãnh hơn, kiên trì hơn, chịu đựng hơn, năng động hơn, dẻo dai hơn, và các hành động chúng ta đã mang tới cấp thiết thực và phụng sự hơn. Vì Đức Phật không thể ban tặng thành quả cho chúng ta ngoài chính chúng ta tự lực mình làm công việc đó. Xin đi câu hỏi khác. Dạ dạ.
Còn câu hỏi.
Thưa cô, là thầy, con thường từng kinh vô lượng thọ, thì ở trong kinh vô lượng thọ có cái phẩm mà những người tu thiền làm nhiều công đức, tin tưởng Phật A Di Đà thì được vãng sanh, mà trong đó có cái đoạn nói rằng nếu mà còn chút nghi ngờ thì đã sanh lên rồi, nhưng mà bậc 500 năm không thấy Phật, không nghe được Pháp, không được có cơ duyên cũng cường và không gặp được Tăng. Con rất là ải nại vì hàng ngày con cũng nghe kinh Vô Lượng Thọ, cùng kinh Vô Lượng Thọ, và con cũng bị phải làm thế nào nếu mình lỡ còn một chút nghi ngờ đạt được bạn sanh lên rồi mà không thấy Phật, không thấy Pháp, không có cơ duyên cũng dường mà không thấy Tăng thì...
À, đó là một câu hỏi có ý nghĩa. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, không phải đó là cái đoạn duy nhất đâu. Nếu đọc chi tiết từng câu chữ, từng phẩm, từng chương của bài kinh này, chúng ta sẽ thấy đó, khi mà mình chưa thành tựu được công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, thì tái sanh về Tây Phương đó, chỉ ở cái biên giới của Tây Phương thôi. Có cái trường hợp là cả ngàn kiếp, trường hợp 500 kiếp, trường hợp đến vài chục kiếp mới thấy được Đức Phật A Di Đà. Thì khi mà đọc những đoạn như thế này đó, thì thầy không biết rằng là các quý Phật tử có còn thao thức để sanh về Tây Phương nữa hay không. Đang khi ở đây đó, mình chỉ cần là ở nhà có thờ bàn thờ là thấy Phật A Di Đà rồi, vào trong chùa là thấy rồi, càng về sanh về Tây Phương làm gì cho mệt. Mà thấy Phật thì cũng bình thường thôi, đâu có gì quan trọng đâu. Bây giờ thờ Đức Phật nha, đâu phải ai cũng trở thành thánh. Có nhiều người gặp Phật, thấy Phật mà không thành gì hết, thậm chí thành ma. Chẳng hạn như Đề Bà Đạt Ma, Đề Bà Đạt Đa, do vì tâm ganh tị với Phật, muốn thay thế Phật lãnh đạo tăng đoàn, cho nên khởi lên cái tâm ganh tị và nỗ lực hại Phật với Phật mà không thành công. Cuối cùng ông phải chết một cách khổ đau là bị đất chùi, bị chôn ở dưới lòng đất. Và nhiều người khác cũng như thế. Cho nên việc gặp Phật chỉ là một phước báo, nó không phải là tất cả các phước. Gặp Phật, nghe Phật, hiểu được Phật là một phước báo lớn hơn. Hiểu được Phật rồi đó, lắng nghe và chiêm nghiệm, rồi thực hành theo lời Phật dạy để có kết quả thực tế đó, mới thật sự là phước báo lớn nhất. Và chỉ gặp Phật, lại Phật, thăm Phật, cúng dường Phật, đó là những phước báo rất nho nhỏ thôi, không quan trọng lắm đâu. Do đó, người tu học Phật đó, phải biết rất rõ đó, hoài nghi đó, là con đẻ của vô minh. Biểu hiện của hoài nghi đó là chần chừ, do dự, băn khoăn, tấn thối lưỡng nan, thiếu dứt khoát, cuốn theo chiều gió, để vận mệnh của mình đó như là chiếc lục bình trôi. Lý do đơn giản là vì ta không hiểu rõ nhân quả, rằng là việc làm đó sẽ dẫn mình đi tới đâu, sự lựa chọn nghề nghiệp này đó sẽ dẫn mình đi tới thế nào. Do vì thiếu hiểu biết như thế, rất nhiều người nay thì hoài nghi cái này, mai thì hoài nghi cái khác, lo lắng, sợ hãi, băn khoăn, vân vân. Và tất cả những tâm trạng đó sẽ giết chết hạnh phúc ở hiện tại, bây giờ và tại đây thôi. Cho nên người tu học Phật á, phát triển trí tuệ bằng ba phương diện sẽ có thể kết thúc được các loại hoài nghi. Loại trí tuệ một rất căn bản là trí tuệ do học và nghe, là thường ngữ Phật học gọi là văn tuệ. Vì ngày xưa đó, toàn bộ kiến thức là do sự nghe mà ra. Học đó là bằng sự nghe thôi. Lúc đó chưa có chữ viết. Người ta phải đến bên ông thầy, lắng nghe ông thầy nói, rồi phải học bằng cách thuộc lòng, để hiểu được chân lý, hiểu được sự thật, hiểu được những điều hay lẽ phải, mà trở thành một người hữu dụng. Thứ hai đó, là trí tuệ do tư duy, đúng phương pháp, tư duy tích cực, tư duy về nhân quả và đạo đức mà ra. Đó là tư tuệ. Hiện nay thì phần lớn các Phật tử tại gia, nhất là những người tu theo Tịnh Độ Tông và Mật Tông, bỏ rơi hai loại trí tuệ căn bản này, tức là đọc quá ít kinh, vì chỉ có đọc kinh A Di Đà hoặc là Vô Lượng Thọ, mà đọc quá ít kinh thì hiểu về đạo Phật quá lờ mờ, cho nên nay thì hoài nghi cái này, mai thì hoài nghi cái khác, vì mình không hiểu thấu đáo, mà không thấu đáo thì hoài nghi thôi. Cho nên trí tuệ trở thành là một cái gì đó quá xa lạ với các Phật tử tu theo Tịnh Độ Tông, nhất là Tịnh Độ Tông kiểu Trung Quốc, vì các nhà sư Trung Quốc dùng quá nhiều các chiêu. Chứ tôi phải dùng cái chữ chiêu trong dấu hoặc kép đó, tức là nhằm mục đích dẫn dụ cho người sơ cơ. Mà lẽ ra sau khi hoàn tất cái vai trò dẫn dụ rồi đó, thì các tăng sĩ này phải có trách nhiệm hướng dẫn các Phật tử đến với chánh đạo, tu tập con đường trí tuệ, nhất là bát chánh đạo, là con đường duy nhất mà Đức Phật đã dạy, để có được lệ lạc, an vui, nâng trình độ của Phật tử từ mẫu giáo lên tiểu học, từ tiểu học lên trung học, từ trung học lên đại học, từ đại học lên thạc sĩ, từ thạc sĩ lên tiến sĩ, từ tiến sĩ lên là hậu tiến sĩ, rồi học hàm phó giáo sư hoặc là giáo sư. Rất tiếc họ chỉ dừng lại ở chỗ dẫn dụ thôi. Cho nên suốt một đời tu, nhiều Phật tử đó là vẫn còn mê tín dị đoan, không hiểu gì hết ngoài cái việc niệm Phật lại Phật là hết thôi. Đó là cái sự tổn thất quá lớn mà các Phật tử tại gia phải bị gánh chịu do các vị tu sĩ truyền bá một đạo Phật mang tính cách dẫn dụ và thiếu khoa học, trái với lời dạy khoa học của Đức Phật. Cho nên tóm lại đó, thì các quý Phật tử cần phải siêng năng đọc nhiều kinh để có được hai loại trí tuệ: văn tuệ và tư tuệ. Loại trí tuệ thứ ba đó là tu tuệ. Trí tuệ này do tu mà đạt được. Tu thì gồm có một quy trình ba bước. Thứ nhất là hoàn thiện đời sống đạo đức. Đức Phật dạy trong Bát Chánh Đạo gồm có bốn: đạo đức trong lời nói, tức là nói sự thật, nói lời hòa hợp, nói lời lịch sự và có văn hóa, nói lời có giá trị và lệ lạc. Thứ hai, về hành vi đạo đức thì gồm có không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng. Đó là những hành động trực tiếp giúp cho chúng ta được đạo đức. Rồi không rượu ma túy, giữ sức khỏe, cam kết chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Về nghề nghiệp đạo đức thì Đức Phật dạy chánh sáu nghề sau đây: sản xuất và buôn bán vũ khí vì giết người hàng loạt, người nghề đầu tể vì dẫn đến sự sát hại các loài gia súc, nghề lầu xanh vì phá hoại trực tiếp hạnh phúc gia ca của nhiều người, nghề nô lệ vì chà đập nhân phẩm của con người và vi phạm luật pháp quốc tế, nghề cờ bạc vì dẫn đến sự nghèo cùng mạt rệp, nghề bào chế độc dược vì dẫn đến sự ngộ tử hoặc là tự tử. Đó là sáu nghề thấp kém Đức Phật khuyên người Phật tử tại gia nên từ bỏ chúng. Về nỗ lực đạo đức, Đức Phật dạy nỗ lực từ bỏ việc ác, nỗ lực phát triển việc lành, nỗ lực tu tập đạo đức, nỗ lực làm công đức, nỗ lực làm từ thiện, nỗ lực tham gia các Phật sự, nỗ lực ủng hộ và tu tập tại các chùa. Thì đó là các hoạt động đạo đức mà theo Đức Phật đó, ai thành tựu được sẽ thoát khỏi các nỗi sợ hãi về luật pháp, về dân sự. Tu tập thứ hai là tu tập thiền định, gồm có chánh niệm và chánh định. Chánh niệm nghĩa là làm chủ được dòng cảm xúc, làm chủ được giác quan trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói đến động tịnh, thức và ngủ. Chúng ta làm chủ bản thân để không phạm luật pháp, không phạm đạo đức. Nhờ đó chúng ta sống một cách hạnh phúc hơn, sáng suốt hơn, sức khỏe hơn. Còn chánh định đó là thực tập thiền. Thiền thì gồm có 4 cấp độ. Thiền thứ nhất là chuyển hóa, tham ái và tính dục. Người Phật tử tại gia tu tập thiền này một thời gian sẽ thoát ra khỏi ngoại tình, thoát ra khỏi chủ nghĩa đa thê, đa phu. Tức là biết hài lòng với vợ chồng hợp pháp mà mình đang có. Còn người xuất gia vượt lên trên cái giới hạn đó, tu tập chuyển hóa năng lượng tình yêu và tính dục trở thành từ bi để phụng sự cho nhiều người, cho tha nhân. Thiền thứ hai đó là cái an lạc hạnh phúc đạt được từ việc chúng ta tu tập định sâu. Định sâu có nghĩa là không vay mượn đối tượng thiền, không có cột tâm trên đối tượng thiền mà vẫn đạt được cái an lạc tự nhiên. Phần lớn đó, các Phật tử tại gia tu theo Tịnh Độ Tông, niệm Phật A Di Đà, tu theo Mật Tông, trì thần chú, tu theo công án của Trung Quốc, chỉ là đang còn tâm và tứ. Tâm á, có nghĩa là dẫn tâm đến đối tượng thiền, tứ là giữ tâm trên đối tượng thiền đó. Như vậy chúng ta mượn danh hiệu Phật và câu thần chú để cột tâm lại thôi, và đang sử dụng tâm và tứ, có nghĩa là có giới hạn. Thì ở cấp thiền thứ hai, chúng ta phải rũ bỏ tâm và tứ, tức là bỏ các phương tiện thiền và đối tượng thiền, thì chúng ta mới trải nghiệm được thiền có chiều sâu. Ở cấp độ thiền thứ ba là xả các cái an lạc hạnh phúc mang tính tương đối, để chúng ta trải nghiệm cái an lạc mà mang tính vô điều kiện. An lạc đó là nội tỉnh sâu lắng nhất tâm. Và ở các thiền thứ tư đó là xả niệm thanh tịnh, toàn bộ nỗi khổ niềm đau là liên hệ đến cảm giác và tri giác thôi. Bây giờ mình buông hết tất cả mọi ý niệm thì nỗi khổ niềm đau không còn nữa. Do vậy đó là khi thực tập thiền thứ tư đối với người Phật tử tại gia, chúng ta không nên xen lẫn cái sự cầu nguyện vào, ước muốn vào, để bộ não được thư lắng 100%. Lúc đó tâm mình đạt được trạng thái chân không, mà trong chân không á, thì không có sự rơi, không có sự rơi thì không có sự dính, mà tâm không còn rơi và dính á, thì lúc đó chúng ta được thư lắng 100%. Như vậy chỉ cần ngồi thực tập thiền như vừa nêu 15 phút đến 30 phút, chúng ta trở thành một con người rất mới, rất khỏe, sức khỏe phục hồi rất nhanh, làm việc rất nhiều, hiệu quả rất cao, sống rất thọ và làm được rất nhiều việc có giá trị cho tha nhân. Thì đó là bốn cấp độ thiền mà theo Đức Phật đó, mỗi người Phật tử tại gia và xuất gia phải thực tập hàng ngày. Như vậy khi ai hoàn tất được đời sống đạo đức và thiền định như vừa nêu, tức là hoàn tất được 6 trong 8 điều bát chánh đạo, thì lúc đó người đó sẽ phát triển được trí tuệ qua hai phương diện là chánh kiến và tánh tư duy. Chánh kiến là thế giới quan, nhân sinh quan, không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên là thượng đế, là duy vật hay là duy tâm. Nhờ đó chúng ta sống tinh thần cộng đồng, cộng tồn, tương quan xã hội, biết lo lắng, thương yêu, chăm sóc lẫn nhau, đề cao vai trò của con người và trách nhiệm hành vi đạo đức của con người. Còn chánh tư duy đó là tư duy có phương pháp, tư duy tích cực, tư duy giải quyết vấn đề, tư duy thoát khỏi tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Thì khi mà chúng ta hoàn tất được chánh cái tư duy thì lúc đó chúng ta đạt được trí tuệ. Và các Phật tử khi hoàn tất được trí tuệ, dù là văn tuệ, tư tuệ hay tu tuệ, thì toàn bộ các nỗi hoài nghi và sợ hãi kết thúc. Lúc đó hạnh phúc được gọi là xuất hiện một cách trọn vẹn và đầy đủ nhất. Còn ai còn hoài nghi, còn sợ hãi, còn lo lắng, người đó chưa trải nghiệm được hạnh phúc theo tinh thần Phật dạy. Thì đó là những điều chúng ta thấy là lời Phật dạy đó qua bát chánh đạo rất là khoa học, rất là có phương pháp, rất là thực tế và có giá trị hiện tiền. Còn những lời dạy trong các kinh mang tính phương tiện đó thì gần như là hứa hẹn nhiều cho chúng ta, là chỉ cần làm gia khoán niềm tin và Đức Phật A Di Đà, chúng ta sẽ được hết tất cả mọi thứ. Còn có hoài nghi gì đó thì tái sanh về Tây Phương sẽ không được như ý, mấy trăm kiếp không thấy được Đức Phật ở vùng biên giới. Nếu mà như thế là sự thật đó, thì tốt nhất chúng ta chẳng cần phải sanh về Tây Phương làm gì. Ở đây chúng ta có thể thấy được Phật bằng nhiều hình thức khác nhau. Thấy bằng tâm thông qua sự quán tưởng, thấy bằng con mắt thông qua sự nhìn, thấy bằng nhận thức, đủ cách thấy hết. Cho nên đó, chúng ta phải hiểu Tây Phương Tịnh Độ là một phép nhữ thôi. Nó là một cái biểu tượng của cực lạc, tức là an lạc hạnh phúc lớn nhất. Và để đạt được cái mục đích này đó, thì Kinh A Di Đà nêu ra cái tiêu chí mà nãy thầy vừa nói đó là căn lành lớn, công đức lớn, nhân duy tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn. Khi đạt đủ 5 tiêu chí này đó thì chỗ nào chúng ta đang hiện hữu, chỗ đó chính là cực lạc. Triết lý sâu sắc nhất của Kinh A Di Đà nằm ở chỗ này, chứ không phải là ở cái Tây Phương. Tây Phương có thật hay không không còn quan trọng nữa, vì đạt được căn lành lớn, chúng ta đã hết tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Lúc đó chúng ta chứng đắc quả tối thiểu là sơ quả A La Hán. Người đạt được sơ quả A La Hán chẳng cần phải giảng sanh đi đâu, chẳng cần phải tái sanh đi đâu, vì sự sống của người đó là mang lại hạnh phúc cho tha nhân. Và người đó ở chỗ đâu, chỗ đó chính là niết bàn, chính là an lạc thôi. Rất tiếc là các vị truyền bá Tịnh Độ Tông đó không phân tích cái yếu tố này trong cái Đại Di Đà, chỉ hứa hẹn về Tây Phương Cực Lạc thôi, làm cho nhiều người vì mê, vì tham mà tu theo pháp môn. Mà tham á thì dẫn đến chấp trước, xây dựng một pháp môn trên lòng tham thì không thể nào có chiều sâu được. Đó là điều mà các Phật tử cần lưu tâm. Do đó khi tu tập, chúng ta đừng để cho lòng tham chi phối, cứ tu đúng nhân quả, đúng bát chánh đạo, thì đúng 5 tháng ngày giờ đó kết quả nó đạt được thôi. Con muốn sớm hơn cũng không được. Ví dụ bây giờ từ Lyon lên đến chùa Hoa Nghiêm này trung bình là 80 phút, với cái tốc độ cho phép của chính quyền tại đây, chúng ta có muốn rút ngắn còn lại 20 phút là không thể được, vì tiến trình nhân quả của con đường đi không thể được như thế. Thì trong quá trình tu tập để có được cái hạnh phúc A, quả báo B, công đức C, chúng ta cũng phải đúng lộ trình nhân quả. Và đó là cái cách tu tập không tự gây áp lực cho mình, không tự gây thất vọng cho mình. Mà người nào mà sống thoát ra khỏi các áp lực và thất vọng đó, thì cái đó đang trải nghiệm được hạnh phúc rất là thiết thực và hiện tiện. Đó là cái phần giải đáp ngắn cho câu hỏi vừa nêu. Bây giờ chỉ còn thời gian cho câu hỏi cuối cùng thôi, mời chú cư sĩ. Mời chú.
Kính chào đại đức, xin kính chào các sư cô. Hôm nay tôi cũng rất may là được đến để nghe đức thuyết pháp, không được gặp các sư cô. Nhưng mà cũng sắp đến ngày lễ Vu Lan, nhân dịp này xin kính thỉnh đại đức cho một cái lời giải, tại vì người ta đã đặt cái câu hỏi đó cho tôi và tôi cũng ý, thành ra là cũng xin nhờ cái ánh sáng của đạo đức đại đức cho biết. Tức là đại đức có nói là Đức Phật không bao giờ giáng họa mà cũng không bao giờ ban ơn, tất cả là do nhân quả mà chúng ta tự tạo nên. Đấy là một cái đường lối rất lớn của đạo Phật. Nhưng mà sắp tới cũng đến ngày Vu Lan, thành ra là chúng ta sẽ đọc cái kinh Vu Lan. Trong kinh Vu Lan đó thì có chuyện Kiều Liên vì quá thương mẹ bị đọa xuống địa ngục nên có đến cầu xin Đức Phật. Hồi đó nghĩa là Đức Mục Kiều Liên là cái người có cái hạnh phúc là được sống trong thời của Đức Phật, thì Đức Phật có gà có chị cho Mục Kiều Liên là nhân lúc mà rất nhiều tăng ni tụ tập thì dùng cái nguyện lực của tăng ni để cầu xin cho người mẹ của Đức Mục Kiều Liên mới được thoát khỏi cảnh địa ngục. Và theo cái kinh Vu Lan đó thì chắc thì cái lời hướng dẫn của Đức Phật đã được ông Mục Kiều Liên theo đó, và nhờ đó mà người mẹ của Đức Mục Kiều Liên được thoát khỏi địa ngục. Thì cái đó thì chắc chắn là một cái chuyện rất hay về Đức Phật, mà nó cũng hơi là đi ngược lại về cái chuyện Đức Phật.
Dạ, cảm ơn chú. Dạ, hiểu rồi. Dạ. Để hiểu được cái câu chuyện Mục Liên Thanh Đề đó, chúng ta cần phải ghi nhận một số điều như sau. Điều một, kinh Vu Lan và kinh Báo Ơn Cha Mẹ không do Đức Phật nói mà do Trung Quốc sáng tác. Kinh này đó được liệt trong đề tạng thuộc vào nhóm ngụy tạo kinh, tức là cái kinh không có nguồn gốc chuẩn. Trong đề tạng kinh bằng tiếng Tây Tạng, phần Canh Du và Thanh Du đó hoàn toàn không có bài kinh này. Về phương diện dân phạm và ngữ nghĩa học đó, thì tiếng Tây Tạng là rất gần với tiếng Sanskrit, cho nên á, các nhà nghiên cứu Phật học đó đã làm một cái bài toán rất là căn bản, là kinh nào mà chỉ có trong truyền thống Hán Tạng mà không có bản dịch tương đương trong tiếng Tây Tạng, thì cái đó chúng ta được quyền đặt vấn đề về cái tính lịch sử và tính chính thống của nó. Thì kinh Vu Lan thuộc về giống này. Điều hai, về phương diện văn hóa đó, thì dữ liệu của kinh Vu Lan là phản ánh văn hóa 100% của Trung Quốc, không thuộc về văn hóa của Ấn Độ. Ở trong lịch sử đó, thì mẹ của Ngài Mục Liên chưa từng bị chết đọa vào ngạ quỷ hay là địa ngục, mà cái câu chuyện đó là do Trung Quốc đặt ra thôi, nhằm mục đích giáo dục đạo đức về lòng hiếu thảo, cách thức báo hiếu, giá trị của cúng dường trai tăng, rồi cái mối quan hệ nhân quả và cộng hưởng nhân quả mà con người cần phải biết ở trong cuộc đời. Do vậy mà mặc dầu kinh này không phải do Đức Phật nói, nó vẫn tiếp tục được truyền bá trong các chùa, và đến cái mùa Vu Lan đó, nó trở thành như là một cái lễ hội dân văn hóa rất là quan trọng, để bày tỏ lòng biết ơn với đấng sinh thành. Văn hóa ứng xử đó đã được xem như là văn hóa đạo đức rất là tốt. Điều ba, cốt lõi của kinh Vu Lan nằm ở chỗ đó, là khi một người nào đó bị tiếc nuối chi phối về gia tài sự nghiệp thì sau khi chết á, có thể bị tồn tại trong cảnh giới trung gian ngạ quỷ một thời gian. Sự tiếc nuối nó làm cho chúng ta bị vướng kẹt. Đạo đức cộng đồng từ 10 phương tăng ở đây đó sẽ giúp cho người tiếc nuối và vướng kẹt trong tiếc nuối đó có thể tháo mở tâm mình ra. Sự kiện tháo mở này nó diễn ra theo cơ chế như thế này. Do vì Ngài Mục Liên thương mẹ của mình đang bị vướng kẹt, vận động Phật tử 10 phương là những người không hề có quan hệ huyết thống, phát tâm cúng dường 10 phương tăng, tức là bỏ tiền của ra để làm phúc. Thì bà Thanh Đề nhân cơ hội đó mới suy nghĩ lại là gia tài sự nghiệp của bà giàu quá, có một đứa con duy nhất là Mục Quyền Liên đã đi tu, bây giờ mình chết tài sản này thuộc về ai? Vì Mục Quyền Liên không kế thừa, vì tu sĩ là không kế thừa tài sản. Do tiếc nuối đó mà bà bị vướng kẹt trong cảnh giới ngạ quỷ. Bây giờ bà mới đối chiếu là mình vì thương con, muốn con mình được kế thừa tài sản mà con không có nhu cầu, đang khi các Phật tử ở mười phương không hề có quan hệ với mình, dám bỏ tiền ra để cúng dường trai tăng thế cho mình, thì tại sao mình phải bám víu vào cái tài sản không cần thiết này? Từ nhận thức đó, với sự so sánh tích cực đó, bà Mục Liên đã rũ bỏ sự chấp trước về tài sản, cho nên đã thoát ra khỏi cõi ngạ quỷ và được tái sinh. Cái hành động mà thoát ra khỏi cái sự tiếc nuối đó được bài kinh mô tả bằng ngôn ngữ biểu tượng. Cái cổ là cái bộ phận mà thực phẩm được đưa vào bên trong cơ thể sau khi nhai và nuốt. Và cái người mà đói khát quá thì thường ăn một cách vội vã, mà ăn vội vã thì bị mắc kẹt ở cần cổ hoặc là bị hốc á, phải uống nước vào thì mới nuốt được, bằng không là nó đau đớn vô cùng. Thì cái hình ảnh đó được mô tả là gì? Lửa đốt cháy, tức là ăn một cách lén lút, tay phải cầm bát, tay trái che đậy, ăn một mình không muốn cho người khác biết, không muốn chia sẻ với ai. Đó là gì? Sự bỏng sẻn, sự keo kiệt các tài sản. Và người nào tiêu thụ cuộc sống phước báo của mình bằng sự bỏng sẻn và keo kiệt đó là bị đốt cháy cái cổ, tức là không đốt vào được, là không tiêu hóa được, không có mang đi theo được. Cho nên cái tiếc nuối đó đã làm cho Mục Liên, bà Thanh Đề đó bị vướng kẹt. Bây giờ đó là phải giải cái nghiệp tiếc nuối bằng việc cúng dường, tức là buông tài sản ra, rũ bỏ tài sản đi để không bị vướng kẹt nữa. Thì cái cốt lõi của câu chuyện giáo dục chúng ta nằm ở chỗ này. Một điều khác đó, thì mặc dầu Đức Phật dạy nhân quả, ai làm lấy hưởng, ai tu lấy chứng, ai làm xấu lấy chịu, luật pháp bên ngoài đời cũng vậy, nhưng Đức Phật vẫn dạy chúng ta trong nhiều bài kinh khác, đó là cái cộng hưởng nhân quả là một sự thật không thể phủ định. Trong không gian chánh điện của chùa Hoa Nghiêm, nếu sáng hôm nay đó có chị em phụ nữ nào sức dầu thơm của Pháp loại đắt tiền, thì những người khác mặc dầu không sức dầu thơm vẫn được thơm lây, thì cái mùi thơm đó nó thoang thoảng khắp trong cái chánh điện. Hoặc là nếu trên cái bàn thờ chúng ta thấy các hoa tươi mà có mùi thơm, nhất là hoa dạ lý hương, thì dầu cho tất cả chúng ta có mặt trong cái điện không ai sức dầu thơm vẫn được hưởng ké lây, đó là cái cộng hưởng. Tương tự, cái quy luật cộng hưởng về nhân quả phước báo được nêu ra trong cái Địa Tạng như sau: những người thân làm phước báo hồi hướng công đức cho người quá cố sẽ hưởng được 6/7, còn người quá giảng nhờ cái tình thân thương này mà họ phát tâm, cho nên họ hưởng được, sao là họ hưởng ké được phước báo là 1/7 công đức. Con số 7 là biểu tượng tượng trưng cho công đức trọn vẹn. 1/7 có nghĩa là một phần không đáng kể so với công đức đó. Lý do rất đơn giản là gì? Người thân trực tiếp làm, cho nên người thân trực tiếp được hưởng. Nhưng mà nếu không có sự chết của người quá cố này, thì những người giàu, những người có điều kiện cũng không mở lòng ra. Nhân cái việc hồi hướng đó mà họ mới mở lòng, cho nên nhờ cái người chết đó mà họ làm được công đức, do vậy người chết được hưởng cái cộng hưởng công đức 1/7, tức là hưởng được tượng trưng. Cho nên mặc dầu kinh Du Lan, kinh Báo Ơn Cha Mẹ không do chính Đức Phật nói mà do Trung Quốc sáng tác, giá trị đạo hiếu, giá trị công đức và cộng hưởng công đức trong hành động báo hiếu cúng dường trai tăng này rất là tốt và đáng được duy trì trong các ngôi chùa. Chính vì thế mà vào cái mùa Vu Lan tại Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 7 âm lịch. Các thanh thiếu niên đều đến chùa đọc tụng. Các cháu ngang đầu cứng cổ nhất đọc bài kinh này vẫn xa nước mắt. Và nhờ đó đó họ ăn năn hối lỗi, sống một cách có tình nghĩa hiếu thảo, biết ơn đền ơn cha mẹ mình hơn. Từ ngày 15 cho đến ngày 17 tháng 7 âm lịch, sẽ là 15 cho đến ngày 30 tháng 7 âm lịch, thì các chùa có thói quen là tụng kinh Địa Tạng. Một số chùa vẫn tiếp tục tụng kinh Du Lan và kinh báo ơn cha mẹ, nhờ đó mà sống tốt hơn ở trong cuộc đời. Do đó đó, chúng ta cần phải nhớ các cái nguyên tắc căn bản của các bài kinh mang tính cách dẫn dụ, để chúng ta khai thác góc độ triết lý của nó chứa đựng trong bài kinh, chứ đừng quan trọng đến nghĩa đen và chữ trắng. Một điều quan trọng khác ở trong kinh Du Lan đó, đó là thần thông không vượt qua được nghiệp lực. Ngài Mục Kiền Liên, biểu tượng của phép màu số 1, hoàn toàn bó tay chấm cơm trước nỗi khổ niềm đau của mẹ mình trong cảnh giới ngạ quỷ, chứ không phải là địa ngục nha. Bà bị đọa vào ngạ quỷ, đây là vì tiếc nuối không tái sanh được. Và ông phải nhờ đến Đức Phật, biểu tượng của trí tuệ. Và Đức Phật đã hướng dẫn ông á, là tạo cái cộng nghiệp và cái cộng hưởng nhân quả để độ cho mẹ của mình. Cộng nghiệp ở đây lớn nhất đó là cúng dường trai tăng cho 10 phương tăng. Và làm theo lời hướng dẫn đó, cuối cùng bà Thanh Đề đã rũ bỏ được cái nghiệp tiếc nuối. Cho nên trong ngày hôm đó, chẳng những bà ấy mà những người cùng bị bệnh nhờ nghiệp tiếc nuối, bón sẻ tài sản đã được giảng sinh. Và tác dụng của cộng đồng đó là rất lớn. Cho nên đó, đừng có lệ thuộc vào phép màu, bởi vì phép màu không giải quyết được nhân quả. Dầu có sâu phép màu đi nữa thì quy luật nhân quả vẫn chi phối hết mọi thứ. Người có phép màu có thể vượt qua được luật pháp do biết luồng lách những cái lỗ hổng của luật pháp, nhưng không ai có thể luồng lách khỏi nhân quả. Nhân quả không có lỗ hổng, nhân quả là một quy luật rất chuẩn, là một cán cân rất công bằng. Thì đó là cái thông điệp của kinh Du Lan. Ngoài cái thông điệp về báo hiếu, rồi bố thí cúng dường, giữa cái quan hệ tâm linh giữa tu sĩ và cư sĩ tại gia, thì cái nhân quả là quy luật mà chúng ta không thể quên đi. Thì đó là nội dung của kinh Du Lan. Cho nên sắp tới vào tháng 7 thì các quý Phật tử nên siêng năng đi chùa, phát tâm cúng dường, hỗ trợ cho các vị tăng sĩ được tu học tốt, làm Phật sự tốt. Rồi chúng ta nhắc nhở cho con em của mình về công đức sanh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ, về những đóng góp của người quá giảng cho quốc gia, cho cộng đồng, cho gia đình, để cái truyền thống văn hóa của gia tộc đó được duy trì một cách rất tốt đẹp. Rồi chúng ta lại có cái cơ hội để đền ơn đáp nghĩa cho nhau. Đó là một cái văn hóa đạo đức trong ứng xử rất là có ý nghĩa, mà các Phật tử tu theo đạo Phật Tịnh Độ, tu theo đạo Phật Đại Thừa tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản nên tiếp tục duy trì. Và nó trở thành một cái biểu tượng văn hóa rất là ý nghĩa cho người tại gia.
Còn có một câu hỏi cuối cùng thì có một Phật tử hỏi cho
người Tây đó, thì xin mời để hỏi cho nó chính xác cái câu hỏi.
Con xin được hỏi cái câu hỏi của anh Roma, người Pháp mà anh ta đi theo mình. Anh ta cũng là đạo của Thiên Chúa. Thì câu hỏi của anh ta như sau đây. Thì anh ta nói là anh ta chỉ cúng và tụng kinh cho tổ tiên trong cái những ngày lễ.
Cúng gì?
Cúng kiến. Tụng kinh cho tổ tiên trong cái ngày lễ và cái ngày mà ông cúng cha với ông cha mẹ ông ta bị chết. Thì ông ta hỏi là có thể mà ông ta có thể tụng kinh mỗi ngày hơn không? Mỗi ngày tụng kinh và có lợi ích gì cho ông ta hay không, và cho gia đình ông ta?
Câu hỏi này đó, 26 thế kỷ trước, một đạo sĩ Bà La Môn chuyên làm nghề cúng cho người chết đã đặt cho Đức Phật. Và Đức Phật đã trả lời như sau. Tình huống 1, nếu người chết khi còn sống tạo các việc thiện cấp độ trung bình trở lên, thì khi chết tái sanh trong bào thai của người mẹ. Tại đó, cái người chết hoặc người nam hoặc người nữ đó sẽ được nuôi dưỡng bằng cái nhau của người mẹ trong 9 tháng 10 ngày, sau đó được nuôi dưỡng bằng bầu sữa ngọt ngào của người mẹ trong suốt 3 năm và mười mấy năm sau đó bằng vật thực và môi trường sống. Thì trong tình huống này, việc cúng kính người chết hoàn toàn không hưởng được, vì họ đã trở thành là một cái phôi thai rồi. Tình huống hai, nếu trong quá trình sống người đó gieo tạo nghiệp thú tính, sống bỏng sẻn, keo kiệt, hưởng thụ đời sống đạo đức rồi quá kém, phạm pháp quá nhiều, thì chết bị rơi vào cảnh giới thấp, đó là đọa vào các loài động vật. Thì tại đây đó, người đó sẽ trở thành con cái của một giống cái, hoặc là sanh từ trứng, hoặc sanh từ bào thai, hoặc sanh từ sự ẩm thấp, hoặc sanh từ sự biến hóa. Thì tại đây đó, đó là con vật đó sẽ được con vật mẹ nuôi trong một thời gian nhất định, sau đó nó phải tự sống như bao nhiêu loài động vật khác. Thì trong đường đó, Đức Phật khẳng định việc cúng kính hoàn toàn không hưởng được lệ lạc. Tình huống ba, người chết do tiếc nuối gia tài, sự nghiệp, tình yêu hoặc kẹt vào hận thù, quan trái thì bị tạm trì hoãn trong tiến trình tái sanh một thời gian ngắn, nhiều nhất là 49 ngày. Thì trong tình huống này đó, toàn bộ các cúng kính của chúng ta người đó cảm nhận được chứ không có tiêu thụ được nhé. Thì tiêu thụ nó phải liên hệ đến cái cơ thể sinh học này, phải còn miệng và răng để nhai, cổ để nuốt, bao tử để chứa, lục phủ ngũ tạng để tiêu hóa và tuần hoàn, và chất bổ mà được đưa vào trong cơ thể để hưởng. Còn ở đây họ chỉ cảm nhận cái sự quan tâm của chúng ta qua các vật thực được cúng kính một cách rất cụ thể. Tại vì mình nói mình thương một người nào đó, phải thương phải có cái hành động cụ thể, chứ có thể nói một cái miệng không. Hành động đó là vật thực, cơm nước, mặc dù không ăn được nhưng mà ta cảm nhận được, ta cảm thấy là người thân của mình không bỏ rơi mình, không có thừa kế tài sản mà không lo lắng cho mình, cho nên họ được hạnh phúc. Thì bằng cái cúng kính đó, nếu họ chưa được siêu, người thân nhờ các thầy các sư cô hộ niệm, hoặc nơi mà không có thầy các sư cô, mình với tư cách là người thân tự hộ niệm, tức là nhắc nhở cha mẹ người thân của mình là hãy rũ bỏ đi, đừng tiếc đuối nữa, hãy tái sanh sớm để có cảnh giới tái sanh an lành, sống một đời sống làm con người, được hạnh phúc trong kiếp kế tiếp. Thì bằng việc làm như thế, người thân chúng ta mới lắng nghe theo. Cái điều này nó rất là cụ thể thôi. Ví dụ đứa con nào đó mà hiếu thảo với cha mẹ khi còn sống, là cho tiền lương nè, rồi tặng quà cáp nè, chăm sóc sức khỏe nè, đấm bóp và tay chân nè, thì người đó có cái sức ảnh hưởng rất lớn với người cha người mẹ so với các thành viên còn lại trong gia đình. Thế vì cái tình cảm mà nó làm cho người ta cảm thấy ai lo cho mình thì mình lắng nghe hơn, ai giúp cho mình thì mình cảm thấy có thiện cảm hơn thôi. Do đó việc cúng kính sẽ là một nhịp cầu thiện cảm để thông qua đó chúng ta hộ niệm cho người quá giảng được tốt hơn. Thì trong trường hợp đó, Đức Phật nói việc cúng kính của chúng ta là có tác dụng, và người đó cảm nhận, tức là hưởng được bằng cái tâm chứ không hưởng được bằng cái miệng, thì trong trường hợp này được lợi lạc. Tình huống 4, nếu tất cả cái người mà được chúng ta cúng đã được tái sinh rồi, tái sinh làm con người, không còn đó để hưởng, thì Đức Phật kết luận là trong tình huống đó việc cúng kính này cũng tạo ra phước báo nhất định. Phước báo nhất định thôi chứ không phải là phước báo tất cả. Và Đức Phật đưa ra một ví dụ, nếu giả sử cái người phát tâm cúng kính đó do làm quá nhiều nghiệp xấu chết làm con chó, thì được làm con chó trong gia đình giàu sang để được ăn sung mặc sướng, chết làm con cọp, con beo thì trở thành con cọp xiếc, con beo xiếc, đi tới đâu được mọi người ta quý trọng. Chết làm con ngựa, con voi thì cũng được là trang sức phẩm cưng chiều hơn là những người không làm phước báo bố thí cúng dường. Rồi chúng tôi kết luận, trong mọi tình huống vừa nêu, người có hành động bố thí cúng dường bao giờ cũng được những lệ lạc ở hiện tiền cho mình và cho tha nhân và ở trong tương lai. Cho nên Đức Phật kết lệ cái dân hóa cúng kính đó vẫn nên được giữ, ít nhất là nó duy trì cái giá trị dân hóa làm người, giá trị dân hóa uống nước nhớ nguồn, người đi sau phải nhớ ơn người đi trước, con cái phải nhớ ơn cha mẹ ông bà, mặc dù mình biết rất rõ cha mẹ ông bà mình đã giảng sanh làm người rồi, chúng ta vẫn phải cúng là thế. Thì đó là bốn tình huống mà Đức Phật đã trả lời trong kinh Tăng Chi cho một ông đạo sĩ chuyên làm nghề cúng đám ma, nhưng mà ông cũng không biết là cái cúng đó có được lợi lạc hay không. Thì lời trả lời của Đức Phật rất là thiết thực, rất là có ý nghĩa, mà chúng ta nên suy nghĩ thêm để chúng ta duy trì cái mối quan hệ đó. Nhưng mà khi cúng người Phật tử đừng nên nghĩ rằng là người thân của mình chưa siêu, người thân của mình sẽ ăn được những thứ này, chuyện không có thật. Cho nên đó, vào những ngày 30 Tết, người Việt Nam mình thường rước ông bà về. Đến ngày mùng 3 Tết chúng ta đưa ông bà đi, sau khi ông bà đã được chúng ta gọi là lo lắng chăm sóc ăn uống trong vòng 3 ngày. Đó là mê tín dị đoan thôi. Mặc dù biết là mê tín nhưng đạo Phật không có cấm, bởi vì ít nhất những việc như thế đó là con cái của chúng ta được chúng ta nhắc lại rằng là mình đã từng có một người ông vĩ đại như thế, gia đình chúng ta đã từng có một người bà là cao thượng như thế, cho nên con cháu hãy noi cái tấm gương này mà sống tốt đẹp trong cuộc đời. Cái nhân đức đó, cái nghĩa nhân đó là rất là có giá trị. Cho nên chúng ta cúng với ý nghĩa đó, cúng để mang ơn đáp nghĩa, chứ không phải cúng để mong cho người đó ăn uống, vì người đó đã tái sanh mất tiêu đâu ăn. Và ngay cả khi chưa tái sanh làm ngạ quỷ thì cũng không thể ăn được, chỉ cảm nhận bằng tâm chứ không ai ăn được bằng vật thực như là con người còn sống. Dạ, thôi thêm câu hỏi cuối cùng.
Bất tân sức tâm tất, thế thầy kinh nào?
Thầy kinh lên
đầu
một câu hỏi. Máy
về các kinh mà các Phật tử cần nên đọc đó, theo thầy đó gồm có những kinh như sau. Thứ nhất, những kinh dạy về đạo đức và đời sống hạnh phúc tại gia, gồm có kinh là Người Áo Trắng nói về 5 điều đạo đức tại gia, kinh Phước Đức nói về 38 yếu tố tạo ra hạnh phúc, kinh 12 cánh ngựa đi vào bại vong, nhất là cho giới trẻ đọc để nó không ăn chơi hưởng thụ đàn điếm dựa dẫm và trở thành người tự lập sống có giá trị và hạnh phúc trong cuộc đời, kinh Từ Bi để các cháu từ nhỏ có thể nuôi được cái hạt giống thương người thương đời, không dùng bàn tay này, khối óc này, sức khỏe này làm việc phạm pháp và làm những việc có tội. Kinh Thiện Sinh tức là dạy về 6 mối tương quan gia đình và xã hội, tương quan giữa cha mẹ và con cái, tương quan giữa vợ và chồng, tương quan giữa thầy cô giáo và học trò, tương quan với nhà quản lý lao động và người hợp tác lao động, tương quan giữa đạo sư và các vị cư sĩ tại gia. Thế đó là một bài kinh rất là có ý nghĩa, rất cần thiết, cần phải đọc. Ngoài ra thì chúng ta nên đọc kinh Thập Thiện, tức là nói về 10 điều lành để chúng ta phát triển các điều thiện qua lời nói, việc làm và các hành động cụ thể. Các kinh khác cần phải đọc gồm có là kinh 8 điều giác ngộ của Bậc Đại Nhân để chúng ta có cái nhận thức tự giác đối với con người, sự vật, mọi thứ và sống một cách có hạnh phúc hơn. Kinh Thắng Mạng Phu Nhân, bản kinh dẫn nhập về đạo Phật Đại Thừa, giới thiệu bao quát các học thuyết đạo Đại Thừa rất là sâu sắc. Kinh Duy Ma Cật để học về cái học thuyết bất dị, không còn phân biệt đối xử, tạo ra cái công bằng xã hội, công bằng giới tính, rồi xóa bỏ hết tất cả mọi chấp trước. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa để tin rằng là trong con người của mình nó có tự giác Phật, để không tự khinh thường mình, không mặc cảm tự ti và phát triển nhân cách của mình trở nên ngày càng cao thượng và vĩ đại hơn. Thì đó là những kinh rất căn bản. Nếu các quý Phật tử có thói quen truy cập trang web á, thì thầy khuyên đọc 2 cái quyển kinh này do thầy biên soạn và phiên dịch. Quyển Kinh Tụng Hàng Ngày được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1994, nay đã được 20 năm, tổng hợp 49 bài kinh căn bản từ 2 trường phái triết học Phật giáo Nguyên Thủy và Đạo Phật Đại Thừa. Thì đọc bài kinh đó đó, chúng ta sẽ hiểu tất cả các triết lý căn bản của Đạo Phật, từ thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan. Và bài kinh giúp chúng ta có được một bản đồ tu học Phật trọn vẹn. Quyển thứ 2 là Kinh Phật Cho Người Tại Gia, tổng hợp 63 bài kinh, chia làm 5 nhóm kinh. Các kinh dạy về đạo đức gồm 15 bài, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội và chính trị nghệ thuật làm vua gồm 15 bài, các kinh dạy về triết học Phật giáo gồm có khoảng 14 bài, các kinh dạy về thiền định chuyển hóa nỗi khổ niềm đau gồm 14 bài, và cuối cùng đó là các kinh thuộc về Tịnh độ gồm có kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, kinh Di Đà, kinh Du Lan, kinh Bố Ơn Cha Mẹ và nghi thức sám hối. Đó là những cái nghi thức mà những hành giả tu theo Tịnh độ tông rất rất thích, rất cần. Thì toàn bộ 63 bài kinh đó được chứa đựng trong 900 trang sách thuần Việt, và không cần phải tra từ điển mà có thể hiểu được nghĩa khái quát và căn bản của những nội dung bài kinh. Thì thầy tin tưởng rằng là người Phật tử tại gia nếu có thời gian đọc một trong hai bộ này thì sẽ không còn mê tín dị đoan nữa, không còn tu Phật theo cách dẫn dụ nữa, không còn chạy theo những cái sự mầu nhiệm nữa, không còn bị lệ thuộc vào những lời hứa hẹn nữa, mà biết rất rõ là muốn có hạnh phúc, chúng ta là người duy nhất phải tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình xây dựng hòn đảo cho chính mình, không nương tựa vào một ai khác, không nương tựa vào cái gì khác. Đó là lời mà Đức Phật đã trăn trối trước khi Ngài qua đời ở tại rừng Ta La Sông Thọ. Thì hiện nay thì hai cái quyển kinh này được phổ biến ở trên Đạo Phật Ngày Nay.com và nhiều trang web khác. Quý vị có thể vào trong Google đánh chữ Kinh Phật cho người tại gia gạch ngang Thích Nhật Từ, thì chúng ta sẽ được dẫn đến một cái trang web có PDF của toàn bộ kinh này. Còn đánh cuốn Kinh Tụng Hàng Ngày gạch ngang Thích Nhật Từ biên soạn biên tập thì chúng ta sẽ được dẫn đến cái đường dẫn để đọc 49 bài kinh đó. Thì hai cái nghi thức này đó nó giống nhau khoảng 50%, còn 50% thì là các bài kinh mới. Cái quyển Kinh Phật cho người tại gia thì do thầy phiên dịch, còn cái quyển Kinh Tụng Hàng Ngày đó là thầy chỉ có dịch khoảng chừng 5 kinh, còn 44 bài kinh còn lại đó là bản dịch của các vị hòa thượng trong nước và nước ngoài, thầy chỉ có công tuyển tập lại thôi và giới thiệu nó. Sang năm đó 2015 thầy sẽ tiếp tục xuất bản quyển Kinh Phật cho người xuất gia, thì cũng khoảng là 1.000 trang những bài kinh Đức Phật dạy riêng cho người tu để giúp cho người tu là tăng trưởng được kiến thức về triết học, kinh nghiệm đối thoại tôn giáo, đối thoại triết học, rồi những cái nghệ thuật vượt qua tham ái, nghệ thuật tu tập và bền vững, rồi nghệ thuật vượt qua nỗi khổ niềm đau, những bài kinh sống hòa hợp hòa bình với môi trường thiên nhiên, rồi những bài kinh dạy về nghệ thuật giúp cho người tại gia đó có được kết quả an vui trong đời sống. Như vậy là cái việc mà phân loại kinh dành cho tại gia và kinh cho người xuất gia đó sẽ giúp cho chúng ta đó tu tập có kết quả. Hiện nay đó cái nghi thức mà chúng ta đọc tụng đó là phiên dịch từ nghi thức của Ngọc Lâm Quốc Sư Đề Thanh ở Trung Quốc, và nghi thức này đó chiếm 85% thuộc về nội dung Tịnh Độ Tông, 10% thuộc về nội dung Mật Tông, và 5% thuộc về nội dung là Thiền Tông của Trung Quốc, ba tông phái quan trọng trong 10 tông phái tại Phật giáo Trung Quốc. Đức Phật thì không dạy tông phái, Đức Phật dạy một đạo Phật bao quát và khích lệ chúng ta là thâm nhập kinh tạng, tức là đọc nhiều kinh để trí tuệ được phát sinh. Còn Trung Quốc á, giới thiệu một bài kinh làm pháp môn, và suốt một kiếp tu đó người Phật tử chỉ biết bài kinh đó thôi, ngoài ra không biết các bài kinh khác, cho nên trở thành là mê tín dị đoan, thiếu tri thức, thiếu Phật pháp dẫn đường sâu lối, do đó vẫn bị nỗi khổ niềm đau khống chế và chinh phục mình. Do đó thì rất mong các quý Phật tử chịu khó đọc thêm các cái bộ kinh này. Các trang web sau đây các quý Phật tử nên đọc thêm để mở rộng tri thức Phật học. Thứ nhất là trang Đạo Phật Ngày Nay.com gồm có các kinh được dịch ra tiếng Việt, mấy trăm quyển sách Phật học hoàn toàn miễn phí, mấy ngàn bài nghiên cứu Phật giáo dưới các ngành khoa học hiện đại để chúng ta hiểu Đạo Phật với một hệ thống và chiều sâu. Thứ hai là tủ sách Phật học.com thì gồm có đại tạng kinh bằng âm thanh, gồm có các kinh điển Pali dịch Việt của Hòa Thượng Minh Châu, các kinh điển A Hàm dịch Việt của Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Tiện Siêu và nhiều Hòa Thượng khác, các kinh điển Đại Thừa do Hòa Thượng Trí Nghiêm, Hòa Thượng Trí Tịnh và nhiều vị cao tăng khác phiên dịch, đều đã được âm thanh hóa và rất tiện lợi cho quần chúng Phật tử ở hải ngoại, có đủ phương tiện vừa đi xe vừa nghe được băng giảng, vừa nghe được băng kinh, vừa làm việc tại nhà, vừa có thể nghe được kinh. Ngoài ra thì trong trang web này còn có trên 100 album Phật giáo và 100 quyển sách nói Phật giáo bằng âm thanh, rất là thuận lợi. Ngoài ra còn có khoảng 2.800 đề tài giảng của thầy trong vòng 10 năm qua về nhiều thể loại, nhiều chủ đề khác nhau. Trang thứ ba là trang phatam.com, tuyển tập của khoảng gần 25.000 bài giảng video của gần 100 tăng ni trong nước và nước ngoài, phim ảnh Phật giáo, âm nhạc Phật giáo, sách nói Phật giáo đầy đủ, và trung bình mỗi ngày có khoảng 20.000 người truy cập để nghe. Thì trang web đó do thầy Ngộ Dũng đang có mặt tại đây là người thiết kế và quản lý đó. Và trang thứ tư là trang banhoằngpháp.com, cũng do chùa Giác Ngộ thiết kế, thầy Giác Ngộ phụ trách, gồm có khoảng gần 1.000 bài giảng của khoảng 50 giảng sư tại Sài Gòn thuyết giảng cho khóa cô một ngày an lạc diễn ra hàng tuần chủ nhật tại chùa Phổ Quang. Thì đó là những trang web mà các quý Phật tử nên tham khảo thêm, bởi vì ở phương Tây chúng ta rất hiếm có điều kiện để nghe giảng trực tiếp. Thì các cái trang web có những bài giảng như thế sẽ giúp cho chúng ta xóa bỏ được mê tín dị đoan và tu học Phật đúng cách để có kết quả an lạc hạnh phúc ở hiện đời.